muốn cái cho muốn chữa bệnh khi mà nói chung tắt một lần cái bệnh đó mà thầy nói là
cho nên bây giờ tại sao nó bệnh vì trong đó nó chưa thức nó mới bệnh. Bây giờ mình cứ niệm Phật để chữa trị bệnh, cứ niệm trì nghĩa là trì Nam Mô A Di Đà Phật thì trên dưới phải đồng nhất theo lệnh của chủ nhân ông, muốn như vậy không được cả. Nếu mà nó không chịu niệm là trong đó cái phàm ngã mình phân rõ ràng nữa. Mình thấy cái phàm nó muốn lấn áp tôi, nhất định tôi phải trị nó, tôi phải chiến thắng nó. Nếu tôi không chiến thắng nó làm sao tôi là người trị bệnh cho tôi, thấy không? Mà nếu tôi không chịu trị bệnh cho tôi là tôi sẽ tạo lỗi thêm, chắc chắn là cửa địa ngục tôi tránh không khỏi rồi, thấy không? Mang tiếng tu mà thiếu tu thì tu là phải ở trong cái thức hòa đồng. Và vạn linh hợp nhất duy nhân là không phải là chúng ta sống ở đây chỉ một mình phần hồn thôi. Có vạn linh mới có cái kiểu thiên địa cái thể xác này. Có ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan rõ ràng mới cảm nhận được cái màu sắc ở bên ngoài. Nếu trong này không có đứt một sợi dây gân cũng không có cái màu sắc đó. Cho nên sự liên lạc ở bên trong nó là cũng như bên ngoài, vô cùng tiến hóa chứ không bao giờ giới hạn. Mà mình bị cái tánh nó đàn áp thành nó giới hạn, nó làm cái tánh sân tâm tối. Bây giờ mình phải làm sao sửa cái tánh hòa đồng, lấy cái gì? Phải trở về với nguyên lý chung của cả càn khôn vũ trụ là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta nói chuyện Nam nó chạy đi đâu, mà nói chuyện một nó chạy đi đâu, phân minh rất rõ ràng. Cho nên cái chấn động lực của cơ thể mình là chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Nếu mình khai thông được rồi thì cứu mình được. Mình không tự cứu, chẳng ai cứu mình được. Cha mẹ sinh ra để đó vậy thôi, chứ đâu có cứu được. Mình không cứu thì không ai cứu mình. Cho nên hồi đó tôi cũng có cái tánh eo hẹp như vậy. Niệm Phật tới đến nỗi ngồi niệm như vậy. Mà nó nhột ngay chỗ này. Nhột. Kệ. Tôi bà Tám đi ra kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi. Thật có lẽ thấy kệ cứ niệm Nam Mô như Phật niệm. Như thần công như ngồi như thần công. Như. Không chơi ai hả?
Thầy khi mà nó nhọt nó ngứa, ráng mà đứng
cứ niệm thì tới để cho nó ra luôn,
không có dám rớ tới gãi
à, để cho nó ra luôn, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật tới đâu tới.
Hay mình gãi là mình thua,
mình gãi là nó chạy cho đâu vô.
Dạ, bởi con có khi con bị ngứa, có khi nó ngứa lại đây
đó,
có khi nó
nhọt
đây. Nó nhọt với con bị bò, nhưng mà con cứ kề sẵn có lưỡi niệm.
Nhiễm thép là nó ra nó đổi tướng, nó đổi tướng nó đi luôn, không có làm gì hơn.
Nhiều khi nó nhột chịu không được, nó buồn mình
thấy cái nó cứ nhiễm cho nó đi luôn, hay mà gãi nó chạy vô, chạy vô là chút nữa nóng á, nó bậy á.
Chạy vô là nó còn ở
lại
ngứa
quá, thấy kệ nó ngứa trong trầm con mắt cũng thấy kệ nó nheo nheo vậy mà cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật không động. Tôi là tôi cương quyết
đó,
khổ lắm trời ơi. Cái đám đó mà dọn nó ra khỏi xác mình cũng là một cái kỳ công chứ không phải giỡn đâu. Tôi làm mình nhất định, bởi vì tôi thấy cái hiệu lực. Hồi đó tôi mới niệm nó nổi cục cục, tuy nhiên là thằng cùi vậy đó, mặt nổ ngứa. Kệ đó, tôi không đi bác sĩ, tôi niệm Phật niệm cho nó tan, cho da nó tốt. Tháng này, tháng kia, sau nó lên nhiều quá, phải tha krem đi ngoài đường. Ở Việt Nam ít có ai tha krem, tôi phải tha krem. Nói như cùi vậy, nhưng mà niệm thét tiêu luôn. Hỏi cho cái vụ đó mà nó ở trong mình là cái tánh làm sao tốt. Thấy không? Phải niệm cho nó đi hết. Có người nghĩa là nó bò cắn bóc dế, cắn như là con gì mà kẹp vậy đó, chịu không nổi, bắt buộc nó đập cái nó mất cái chặt ra gây gì rồi con. Tôi kêu đừng có đập, thay kệ để cho đi luôn. Có thực hành á mới xác nhận điều đó, mà không thực hành là không có người nào có thể xác nhận điều đó đâu. Tôi tưởng đó là cái mình, không phải.
Bị một hai khi mà con ký trí con nhớ lại thầy cô biểu cố mà gái mà không có phụ thì không nghe.
Không có gì hết, niệm Phật cho nó đi thôi.
Dạ rồi tự nhiên cái 5-3 phút sau cái nó hết. Không có gì hết trơn.
Khó chịu lắm. Nó vô trầm con mắt là lúc đó coi nó vui không? Cũng phải chịu. Mà khi mà nó chuyển nó trong con mắt rồi mà mình thắng nó được rồi, ra rồi kiến mình thấy là hai chữ từ bi là cái gì. Con mắt mình có cái tia sáng đặc biệt, dồn vô kinh thấy mặt có tia sáng đặc biệt, thích dồn là mắt.
Mấy lúc nào mà làm pháp luân chung với tay chân không bị dịch thật sao?
Kẻ nó cho nó tung nó ra
luôn là nằm
hai kẻ cứ việc làm tới nhất quyết là tụi bay phải ra khỏi thể xác tao chứ không có trữ tụi bay trong này nữa.
Bên cần phải khi
nó làm gì làm nó đi mà khi mình hít vô như vậy là đem ánh sáng vô thì đuổi bóng tối, nó phải có cái khi nó như vậy, việc như vậy. Thấy kẻ cứ việc làm tới mình cứ giữ ý chi thôi, mà cần làm chứ mình nhiều đi để sửa cái tâm.
Nhiều khi đương làm được hai hơi mà có cái thích cái hơi thứ ba nữa thì cũng đứt hơi. Xả.
Thế đó là cái bản chất lười biếng nó lấn áp chứ không có gì đâu. Làm yên nó tao biết tụi bay rồi làm lại. Cứ bắt à. Mình lấy cái chủ nhân, cái quyền chủ nhân ông mình hạ lệnh đi thôi. Nó phải làm.
Không đúng là có nhiều khi như mình mà cái chân nó lại. Cái tay nó lạnh mà nó nóng từ trên nóng lên là đúng hay sai?
Hay kệ nó, không cần để ý cái đó. Cứ để ý cái hơi vô thôi thì nó sẽ lập lại trật tự. Nó làm đủ chuyện hù, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó hù không à.
Thì trong khi nào ngồi tỉnh thì thấy cái gì nó lên mất lên.
Đó là cái điểm của cái con gan nó xuất phát ra.
Không,
cái năng tính á.
Mới đầu thì nó là nhỏ, làm như lát nó có cái gì nó đi ngang đó, ho lớn lắm.
Mình kéo lên trung tâm của đầu.
Không tập trung ý chí trên đó.
Giỏi thì lên đây này, chỗ này là chỗ công khai. Ở hai bên này tôi không có làm việc, tôi làm việc chỗ đó thôi.
Có khi nó kêu tay trái, khi nó kêu tay phải.
Chủ nhân ông làm việc trung ương bộ đầu chứ không có vụ mà làm việc bên tay mặt tay trái, không có trốn tránh nữa, công khai.
Lỗ tai nó nổ lục một
đó, còn nắm dữ lắm, gan còn nữa, quả can còn nhiều lắm.
Sai hồn xong cái chìm tay xuống tôi ngồi niệm Phật, tay nó ngứa, ngứa trong thở, con lùn mình mới làm.
Dâm tánh còn nhiều.
Thọc tay vô thấy mấy thôi.
Dâm tánh. Mỗi buổi sáng phải có miếng gừng để ngậm trong miệng đó. Để cho nó ấm cái phổi, cơn xuyển nó mới bớt. Ngậm tép tép trong miệng, đặt cái phổi nó ấm.
Uống thuốc cây nhiều quá, nên trong miệng nóng quá.
Uống cây nhiều phải uống nước nhiều.
Mình cũng uống ngày 2 lít, 3 lít có, như theo như thầy nói.
Mà chút tay nhiều nó cũng ngứa đôi tay. Nó ra
đó. Những người tu muộn như vậy đó mà hội Đông Hoa đó khóa sổ rồi lúc đó người có được tu tiếp không?
Được chứ, bởi vì nghĩa là hội Đông Hoa đâu có phải phán xét cho những người ở thế gian, nhưng mà kể cả địa ngục chứ. Những người nào mà được tu và chịu thức tâm thì được đi lên giữ hết chứ. Cứu rỗi hết chứ.
Nó sàn sậy dữ lắm thì chắc cũng mời xuống đi một.
Ai cũng phải qua hết, chết thì cũng phải qua. Chứ không phải nên tôi tu rồi khỏi qua. Cho nên tôi mang áo tu rồi tôi đi luôn. Đâu có được. Phải qua, mà qua đó nó lập anh còn tội là xin nên ở lại, không có nói nữa. Học hết cái khoa đó mới lên.
Cái khóa sổ và những người mà tu trễ, tu sau thì đúng.
Tu sau họ không phải không có tu cái pháp này, nhưng mà cái tâm họ tốt. họ đã tu nhiều kiếp rồi.
Tôi biết tu tu cái pháp này nhưng mà họ tu sâu trước khi họ đã hóa khóa sổ.
Không sao, họ có tâm là bề trên chứng tâm chứ đâu phải chứng pháp. Cái người đó có tâm mà cái tâm ta đã tu nhiều kiếp, ta tu cả trăm kiếp, bây giờ ta gặp vô gì ta tu chút xíu thôi là cũng được, được trước rồi. Không có phải là cái vấn đề nhiều, nhiều người cứ theo cái pháp vô gì mà đi cứ nói dốc không là không có tu. Cái đó là miễn chứng đi.
Còn trong lúc tranh luận mà chửi người ta bằng muốn tà đạo thì mình có tội không?
Có tội chứ, mình chửi người ta là có tội.
Người ta lấy sức vợ ra, người ta cãi với mình một trong
khi người ta cãi, người ta cãi, cãi cái lý của họ. Nói anh nói là đúng cái lý của anh thôi, về trình độ anh mới tới đó thôi. Còn trình độ tôi cũng mới tới đây chứ tôi đâu giỏi hơn anh, tôi còn học mà. Thì ngày nay tôi cố gắng học được bao nhiêu học, cảm ơn anh, và ngày mai tôi sẽ tiếp tục học với anh đó sao. Thì mình tới, mình về, mình có cái pháp mình tu mình rồi.
Lúc đó mình sân si, mình buông bụi.
Buông bụi thì mình tạo tội. Cái tội,
nghĩ lại cái
tội phỉ bán đạo pháp là cái tội nặng lắm, không có được chữ cái đạo nào hết. Kể cả ông thủ thần mình cũng được chữ nữa. Thấy không? Con ma mà được chữ nó còn xâm chiếm cơ thể. Chứ nó đừng nói tiên thánh thần Phật.
Đi ra đường mình đạp nhầm một con sâu, một con kiến thì trước đó mình cũng thấy hoạt loạn của mình làm sao.
Con sâu con kiến đó là nó không có bị nhiêu, nhưng mà nghĩa là mình niệm Phật cho nó thôi. Nó theo mình chịu trách nhiệm. Mình làm mình chịu.
Nhưng mà mình không có ý, mình vô tình đi mình đạp nó.
À, cái đó cũng vậy, nó cũng theo. Người nào làm người đó chịu. Không nghĩa lý gì. Để cho cái cát này xây nó không có ru. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy cái luật trời càng rõ ràng hơn. Nên tại sao ông trời ác vậy? Ông lập cái địa ngục để làm, để cứu người ta, cứu con ngài thức tâm. Chỉ có cảnh đó mới trị cho nó quản thôi. Còn ở cảnh khác nó không chịu nghe đâu. Tử tế nó còn truyền lại nữa. Ở thế gian này đó, vì tội còn vận động cho luật sư cãi lại để thắng ngược nữa. Có cái vụ đó. Chỗ đó là chỗ đi bàn bạc về chân lý, không phải chỗ chơi. Nên nhiều người thích tới đó ăn chay khỏi trả tiền, cái đó còn tội nặng nữa. Không có đóng tiền là ông sư không lấy gì có tiền đóng chay mình ăn. Mà thích ăn chơi vậy đó, là mùng một tới thích ăn chơi vậy đó. Làm cái việc không cần thiết và không có ý nghĩa. Khi mình tới chùa mình phải đi truy tầm một cái gì hữu ích hơn để xây dựng cho chính mình. Cái đó là cần bàn bạc về chân lý, cái đó nên hơn. Cái cảnh chùa là cái cảnh thiện, bỏ những sự ác và bàn bạc về sự thiện. Không có cảnh chùa là để tới nói ăn thua, là xin Đức Phật giúp tôi thành công áp phê, đó là thật lắm. Đời này tôi có nói cái câu tu mà thiếu tu, để cho mọi người mà xưng danh tu phải tự thức và kiên trì tu học đi. Bởi vì cái kiếp chúng ta giới hạn mấy chục năm, chứ không có phải là đời đời theo ý muốn đâu. Ở thế gian này chỉ có phần hồn là đời đời, nhưng mà nếu chúng ta làm sai thì cái tội đó nó cũng hành hạ ta đời đời. Người nói chuyện gì ở thế gian không thấy sự hành hạ. Nhỏ lớn con mũi không cắn mà mang bệnh là đó là hành hạ. Đó lục trời đang chuyển tâm thức mình. Coi thử mình ăn năn không? Cơ hội cuối cùng. Và nếu không ăn năn thì nghe là chìm luôn.
Và cái trường hợp mà ví dụ người ta thương một người thì mình không thương tay một người, tay luôn thì nó có còn luân hồi.
Nào họ thương mình nhưng mà bây giờ mình cứ nói rằng tôi không có khả năng, mình vẫn thương họ nhưng mà không có khả năng. Tại sao lý do mình không thương họ? Nếu mình ghét họ là mình có tội. Còn mình nên đây tôi là người bệnh hoạn, tôi không thương được thì như cơ thể không cho phép. Còn nếu tôi sung túc thế nào tôi cũng phải chia sẻ tình thương, phải không? Mình có lý do thì mình không có tội. Rồi mình gạt người ta, rồi mình hứa người ta, rồi mình bỏ người ta, là cái đó mình có tội, phải không?
Khi người ta hứa mà người ta không có giữ đúng lời hứa không sao?
Không giữ đúng lời hứa thì họ phải bị cái tội bội phản, họ phải bị cũng là tội.
Ở chung một nhà trên để xuống ở dưới lên cũng gặp mặt họ để biết cũng trốn nhà luôn. Đi Paris ở năm
mình biết cái thân mình không trao cái phiền phức cho người ta, đó là mình người hiền rồi đó.
Ngược lại họ chấp,
họ trách cho bây giờ mình làm sao hơn nữa. Bây giờ tôi không muốn gây họa cho người khác và không có muốn tạo sự khổ tâm cho người khác, tôi xin lãnh trọn sự khổ tâm của chúng tôi, thấy không? Đó là mình người đàng hoàng. Trong đó là một thời gian nào mà họ biết được mình, cái chiều sâu của mình, thì mình đổi cho họ tốt rất nhiều. Không có khăn đó.
Thầy như bây giờ con cứ nghe ai đến đến con thấy đạo là họ nói như thế, đến độ đến năm 2000 thì là tận thế.
Đúng như vậy, bây giờ tất cả tôn giáo cũng biết đó. Điều này cho nên tôn giáo khuyên người ta tu. Mà số người tu đông thì nó có thể sửa đổi, mà còn không thì nó y như vậy. Cho nên bây giờ gây ra cảnh chán đời, kinh tế suy thoái, chính trị lôi thôi, quốc gia nào cũng bị phải hết. Để coi sao, người ta thức tâm tu chưa? Còn không thì siết tới một chút nữa là chiến tranh. Cái chiến tranh đó là đi tới chỗ tận thế. Cái qua việc cứu tinh cho nên cái tu là nó có thể cứu rỗi được mà không ai biết cái giá trị của cái đó. Cho nên thượng đế này gian cơ bút này, nhập sát này, đủ thứ độ cho những người truyền pháp sáng suốt và để giảng đạo. Đi ngày đi đêm gỡ cửa người ta kêu người ta tu, chứ không phải là không có người đi đây đi đó liên tục, chứ không có cho người nghỉ. Mấy người truyền giáo bây giờ
như thế thì nếu mà chúng sinh người tu tất cả tu nhiều thì sẽ tránh được cái nạn.
Tránh nạn.
Nếu mà ít người tu
bây giờ nó phi phạm quá nhiều thành nên nó bị cái luật trời trừng trị. Mà tu thì con người không có phi phạm nữa. Nên cho cái khối cộng sản lên để hành hộ hạ con người, để cho con người thấy cái địa ngục trần gian rõ ràng mà chưa thức tâm nữa. Tôi không biết làm sao nói. Đợi xuống đến thật sự, xuống địa ngục thật sự thì lúc đó chỉ có khóc thôi, biết nói sao.
Tôi một năm người ta bắt tôi ăn chanh dịch mấy lần. Rốt cuộc con không biết ngày nào sanh. Cho nên mình tu theo được đi, không không gian, không thời gian, gian thì vô sanh và vô tử. Cũng đúng chứ không ăn đúng. Cho nên con người ở thế gian hữu sinh là hữu tử, mà mình tu đi giải thoát thì vô sinh vô tử. Thì nhớ cái đó. Cho nên khi chúng ta tu rồi không còn chấp mê về cảnh đời, không có lý luận sanh tử nữa, mà tu đi giải thoát, đi tới vô sinh vô tử mới là thật sự. Hôm nay cũng là cảm ơn tất cả bạn đạo có lòng quý mến. Nhưng mà đây cũng là Thượng Đế đã ân ban với chúng ta để hiểu thêm về cái luật sanh tử có tại thế mà không có thiền đạt. Thế gian thì đã có sanh tử, thiền đạt không có tử sanh. Nhưng mà vô sanh vô tử và nguyện vọng của mọi người thì trở về với nguồn cội là trở về với vô sanh vô tử. Thì đường đi của chúng ta đi bằng điển mới tới được, còn đi bằng xác và đi bằng lý không tới được, chứ đi bằng hành sự khai triển điển quang mới đạt tới nơi. Mà nó tu phải dụng lý dụng lời cũng không đúng, dùng ý chí. Thế chưa? Ý chí là điển quang vô cùng tận, cho nên chúng ta đang học và trên hành trình đi trở về nguồn cội bằng ý chí vô cùng tận, không phải bằng thể xác, không phải bằng ý phạm, mà bằng siêu nhiên, thì chúng ta mới trở về với siêu nhiên được. Cho nên cái trên đường đi về điển giới tu học ở thế gian nói cái pháp này văn minh mới, nhưng mà đã có từ lâu. Nếu không có làm sao tạo ra cái cơ thể con người từ siêu nhiên, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì chúng ta từ cái thể xác tâm hồn của chúng ta thế gian không tạo được. Nhưng mà người thế gian đã dịch sai và cũng giữ mối đạo và dịch sai đạo, cho nên lu mờ mối đạo thì con người thất đức. Ngày hôm nay chúng ta trở về với tâm đức và chúng ta đi giải thoát tới cái chỗ về vô sanh vô tử, thì chúng ta không còn sợ mất, và chúng ta luôn luôn hằng hữu trong quả địa cầu, và chúng ta đi tới mục đích là hằng hữu cả càn khôn đó. Thì chúng ta hiểu rõ điều đó là không còn bị đau khổ, không còn sự buồn tủi, nhưng mà vui vinh hạnh được thức tâm và biết đường trở về với chính mình. Thì điều đó ở thế gian rất rất hiếm. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, cố gắng tu nữa, rồi để mới nhận thức ra lời nói của tôi. Chính tôi là người đi trước và tôi đã đạt như vậy, tôi mới xác nhận là phân hồn vô sanh vô tử. Cho nên tôn giáo chỉ có nói rằng hồn bất diệt, nhưng mà không biết làm sao để minh định sự bất diệt đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đầy đủ điều kiện để thức tâm và hiểu có cảnh địa ngục để chúng ta thấy giam hãm gì, giam hãm chứng minh người đó ở thế gian, nhưng mà chết xuống bị giam hãm ở đó, thì phần hồn của chúng ta chết tương lai sẽ đi đâu, chắc chắn không ngoài con đường đó. Cho nên chúng ta tu học để ta qua những cái cõi hách hỏi đó, mà chính tâm chúng ta không còn hay nấy, và tâm chúng ta luôn luôn thật thà đi tới và trình diễn những chuyện phước đức, những gì mà chúng ta đã học hỏi tại thế, và cố tiến tới và tự thanh lọc trong sạch tâm hồn của chính mình, để tới ngày khảo hạch không bị lu mờ tâm thức, và chúng ta hiển hiện trong tâm thức để cho mọi người thấy rõ người làm việc lành sẽ đạt phước đức mãi mãi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tất cả anh em bạn đạo Am Phiôn đã có tâm rất nhiều hướng về tôi, cũng như hướng về tất cả những người đau thương đó. Cái điều đó là cũng vinh hạnh cho tâm thức, và biết được đường lối đi để giải tỏa sự phiền muộn trong tâm thức của chính mình. Nếu mình cố gắng làm một điều phước đức cho người khác là làm điều phước đức cho chính mình. Mình cố gắng xây dựng khởi điểm trong tình thương và đạo đức, thì kết quả chúng ta sẽ muôn gương đạo đức. Không bao giờ bỏ cái sự đạo đức mà hướng về khoa học vật chất, mà làm cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng đau đớn. Cho nên chúng ta hướng thượng và chúng ta thấy chúng ta là vô sanh vô tử, thì lúc nào giá trị tình thương và đạo đức không có bị phai lạc, và đời đời trong cả không vũ trụ, chứ không phải là bây giờ mới có, đã có từ lâu. Chúng ta từ cõi tiên giáng trần xuống thế gian học hỏi, nhưng mà ngày nay lu mờ không biết đạo pháp là gì. Qua biết bao nhiêu kiếp, ngồi bình tâm để xét biết bao nhiêu kiếp, bây giờ mới hiểu được chút đạo pháp mà thôi. Nhưng mà do ở đâu đem đến, qua sự vầy xéo đau khổ, chúng ta mới có cái duyên hộ, duyên ngộ hạnh hôm nay mà để hiểu rõ đạo là gì. Đạo là sự quân bình trong tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta phải giữ cái phần đó trong thanh tịnh và sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới ra đi dễ dãi hơn và không bị thắc mắc nữa. Cảnh đời là tạm, nhưng mà nó là bãi trường thi đang giáo dục mọi tâm linh. Cho nên chúng ta phải chịu học để tiến, không học, không trả bài thì không bao giờ chúng ta tiến được. Bắt buộc phải học và bắt buộc phải trả bài. Cho nên mọi người phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh hiện tại để bước qua. Định luật sinh lão bệnh tử khổ đã quy định rồi, không có thể chối cãi, đó là chân lý. muốn tìm chân lý thì từ trong đó ra thì thấy rõ chân lý. Tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn còn trong sự tâm tối, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng, thì thế nào một ngày nào chúng ta sẽ đi tới chỗ bừng sáng, cũng như con người bị tê xuân nhiên và bước lên miệng diễn, lúc đó mới thật sự là vinh quang đại hạnh để hướng về đại hộ cha. Thì chúng ta ngày hôm nay vui học, trong tâm thức mọi người đều hướng thượng, đó là một sự quy hoàng của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay cũng là ngày mừng sinh nhật của chính tôi, nhưng mà sinh nhật đó là sinh nhật của các bạn, sinh nhật tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay chúng ta nên vui lên và để chấp nhận trên chương trình học hỏi trong cực hành hương hiện tại. Thật thật cảm ơn Thượng Đế đã ban tình thương cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ có giây phút chia ly, nhưng mà sự cảm động đó là một niềm vui để mọi người thích tâm. Nên chúng ta nên giữ lấy niềm tin, thương yêu và tự xây dựng soi sáng lấy tâm hồn của chúng ta. Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta, và chúng ta không nên đi sai lạc. Mà xa Thượng Đế tâm mảy may thì chúng ta phải uống cả ngàn kiếp lửa, cố gắng giữ lấy niềm tin vững chắc như bài thơ tôi đã làm. Những ngày thổn thức muốn tương ngộ, ngày nay chúng ta được ngộ, ngộ để làm gì? Ngộ để hành. Thì ước mong mọi người sẽ tiếp tục trên hành trình đã quy định bởi Thượng Đế và ân ban với chúng ta, tràn đầy tình thương và đạo đức, chỉ chờ mong chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức mà thôi. Có bài thơ như sau: Hôm xuân Lê Ben, 9 tháng 2 năm 1982, tạ tự. Cảm ơn bạn đạo âm xuân, nhớ thương xây dựng giữ tròn niềm tin, thầy trò tương ngộ duyên tình, thương yêu tha thiết giữ mình lo tu, trùng phùng tương ngộ giao du, vía hồn tự thoát trùng trú thiên đàng, tình thương đạo đức mở màn, tấm quý mùi đạo chẳng còn xí mế, giải thông khai triển muôn bề, cứu mình cứu họ chẳng chê cõi trần, phát tâm tự nguyện góp phần những xây dựng các tầng tiến lên, thương tình cảm nhớ bề trên, tràn trề sống động ban nền tiến tu, chẳng còn loạn động sợ mù, một đường thẳng tiến an du đờ đờ, chung quy chỉ có cha trời thương yêu muôn loại đờ đờ không phai, sửa mình tiến qua mới tài, giữ tâm thanh tịnh lập đại tiến thắng, thầy trò tương ngộ mỗi tầng, cùng chung tiến hóa góp phần dựng xây, nhớ thương thương nhớ hàng ngày, bình tâm sáng suốt thương thầy nhớ ta, hành hương học nhẫn học hòa, tiến thân từ bước có cha độ mình, thế gian ban rải chân tình, thương yêu vô tận chân linh đạt thành, chuyên cần thức giác tự hành, vô biên đạo pháp đạt thành chân như, càng khôn vũ trụ rưới tươi, tình thương đạo đức người người cảm giao, thế gian muôn sắc muôn màu, quy nguyên một mối trước sau dung hòa, vạn linh sanh bở một cha, trang hòa đạo đức trang hòa tình thương, cảnh đời gắn học gieo gương, nhiều người chậm tiếng mở đường tử đi, ngày mai xa vắng một khi, chia tay thực hiện đường đi của trời. Cảm ơn bạn đạo hết lời, tình thương cô giữ đôi đờ đờ không quên, kinh bái lương sĩ. Thank you.